Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 27 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài vài con số thống kê về tình hình ơn gọi tại Âu Mỹ. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện một nữ tu Ấn Độ chết vì dấn thân bảo vệ quyền lợi của bộ tộc thổ dân chống lại các nhóm tội phạm bất lương. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tín Khải sẽ trình bày về gia đình trong giáo huấn của các ngôn sứ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hình Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc, tái lên án Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và Tập đoàn Giám mục theo nhà nước, đồng thời kêu gọi các giám mục tại đây hãy có lập trường rõ ràng, trung thành với Đức Thánh Cha. Lập trường trên đây được trình bày trong thông cáo của Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc, công bố hôm qua, 26 tháng 4, sau hai ngày nhóm họp thường niên tại Vatican. Thông cáo có đoạn viết về tình hình đặc biệt của giáo hội tại Trung Quốc. Như đã biết, những tổ chức gọi là một hiệp hội công giáo yêu nước và một hội đồng giám mục vẫn còn mạo nhận đặt mình trên các giám mục và hướng dẫn đời sống cộng đoàn giáo hội. Về điểm này, những chỉ dẫn được đề ra trong thư của Đức Thánh Cha bị Đức 16 ở đoạn số 7 vẫn giữ nguyên tính chất thời sự và điều quan trọng là tuân hành các đường hướng ấy để khuôn mặt của giáo hội được chiếu sáng rõ ràng nơi dân tộc Trung Hoa cao quý. Ủy ban Tòa Thánh nhận định rằng sự rõ ràng đó bị các giáo sĩ làm lu mờ khi họ chịu chức giám mục bất hợp pháp và những giám mục bất hợp pháp tiếm quyền mà giáo hội không ban cho họ để cai trị hoặc ban các bí tích. Trong những ngày qua, một số người trong số các giám mục ấy đã tham dự lễ trường chức giám mục đã được giáo hội cho phép. Thái độ của các giám mục ấy không những làm cho tình trạng giáo luật của họ thêm trầm trọng, nhưng còn làm cho các tín hữu hoang mang và cưỡng bách lương tâm của các linh mục và giáo dân liên hệ.
Thông cáo nói thêm rằng, sự rõ rệt ấy cũng bị lu mờ vì những giám mục hợp pháp tham dự những cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp. Nhiều người trong số họ đã minh xác lập trường và xin lỗi, và Đức Thánh Cha đã nhân từ tha thứ cho họ. Trái lại, những giám mục khác đã tham dự các nghi lễ ấy nhưng chưa minh xác lập trường, và vì thế họ được khuyến khích thi hành việc này càng sớm càng tốt. Phần lớn thông cáo nói về chủ đề chính của khóa họp là việc đào tạo giáo dân tại Trung Quốc trước viễn tượng năm Đức Tin sắp bắt đầu. Ủy ban Tòa Thánh khuyến khích giáo dân Trung Quốc chăm chỉ học giáo lý, dựa theo sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo, đồng thời hăng say dấn thân tham gia công cuộc truyền giảng tin mừng của giáo hội. Ủy ban khuyến khích các giáo phần tại Trung Quốc nghiêm túc cổ võ giai đoạn dự tòng, chấp nhận nghi thức khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn, chăm sóc các tân tòng. Các vị mục tử cũng phải cố gắng giúp các tín hữu hiểu biết về giáo huấn của cộng đồng chung Vatican II, đặc biệt là giáo hội học và đạo lý xã hội của Hội Thánh. Ủy ban Tòa Thánh bày tỏ vui mừng vì có sự dấn thân cải tiến việc huấn luyện linh mục và tu sĩ tại Trung Quốc về mặt nhân bản, trí thức, tu đức và mục vụ, cũng như việc thường huấn.
Geneva, đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi nhận định rằng cuộc khủng hoảng tài chánh hoàn cầu kéo theo sự suy thoái kinh tế trên thế giới chứng tỏ rằng để cho các thị trường tài chánh tự điều hành là điều không phục vụ cho quyền lợi của quốc gia và công ích của quốc tế. Đức Tổng giám mục Tomasi bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 22 tháng 4 vừa qua tại hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, gọi tắt là UNTAD, nhóm tại Doha, thủ đô Qatar. Đức Tổng giám mục nói, cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008 đánh dấu một khúc quanh đối với nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự suy thoái kinh tế trên trái đất tiếp theo đó, đã loại bỏ ít nhất 30 triệu công ăn việc làm tại các nước, theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế. Tình trạng đó làm thương tổn các quyền kinh tế cơ bản và xã hội của vô số người, kể cả quyền được lương thực, nước uống, công việc làm xứng đáng, giáo dục và sức khỏe. Cuộc khủng hoảng tài chánh và sự suy thoái kinh tế toàn cầu đã dạy cho các nước giàu cũng như các nước nghèo rằng họ có thể phải trả giá nặng nề về xã hội, chính trị và kinh tế nếu để mặc cho thị trường tài chánh tự điều hành chính mình.
Đức Tổng Giám mục Tomasi cũng nhấn mạnh rằng thiện ích của con người phải được đặt ở trung tâm các hoạt động và chính sách kinh tế. Để được như vậy, việc phát triển phải được định hướng. Ngoài ra, nỗ lực thăng tiến phát triển phải nhìn nhận vai trò chủ yếu của giáo dục. Nếu người trẻ, tương lai của xã hội chúng ta không được chuẩn bị đủ, thì hàng triệu người sẽ không thể gia nhập thị trường công ăn việc làm trong tương lai. Giáo dục cũng là chìa khóa để cho cá nhân ý thức về trách nhiệm và tiềm năng của họ trong việc góp phần vào một nền kinh tế lành mạnh, lâu bền và hợp với luân lý đạo đức. Trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Tomasi đã nhắc đến giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedict XVI và các vị giáo hoàng tiền nhiệm. Theo đó, vì thị trường, kinh tế và tài chánh là những hoạt động của con người, nên chúng có những hệ lụy về luân lý đạo đức. Các giá trị luân lý đạo đức như sự minh tác, lương thiện, liên đới và trách nhiệm không thể bị lơ và không biết tới. Chúng giữ cho các hoạt động kinh tế luôn quy trọng tâm vào con người, phòng ngừa sự đầu cơ vì tham lam, đồng thời cung cấp một phương pháp tiếp cận không tách biệt những hậu quả xã hội ra khỏi những quyết định về kinh tế và môi sinh.
Bruxelles, các giám mục Liên hiệp Âu Châu lo âu về số phận các tín hữu Kitô trong thế giới Ả Rập. Trong viễn tượng trên đây, ngày 9 tháng 5 sắp tới, Liên hội đồng giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECE, sẽ cùng với nhóm các đại biểu Quốc hội Âu Châu thuộc Đảng Nhân dân cũng như các nhóm bảo thủ và cải tổ Âu Châu sẽ tổ chức một cuộc hội luận về các tín hữu Kitô tại Trung Đông và Bắc Phi, một năm sau mùa xuân Ả Rập. Tổ chức COMECE quy tụ đại diện của 26 hội đồng giám mục thuộc Liên hiệp Âu Châu, và ngoài ra có các giám mục Thụy Sĩ và Cộng hòa Croat cũng tham dự trong tư cách là quan sát viên. Ban tổ chức cũng mời các cơ quan từ thiện công giáo quốc tế như trợ giúp các giáo hội đau khổ, tổ chức những cánh cửa mở rộng chuyên binh vực các Kitô hữu bị bắt hại, và tổ chức Hoa Kỳ diễn đàn về tôn giáo và đời sống công cộng. Các tổ chức này sẽ trình bày những phân tích về tình hình các Kitô hữu tại các nước Ả Rập. Theo nhiều quan sát viên, tình hình các tín hữu Kitô tại các nước đó ngày càng khó khăn hơn. Mùa xuân Ả Rập tại một số nơi đã trở thành mùa đông thực sự. Một số nhân chứng từ Đông Phương được mời đến trình bày thực trạng, trong đó có Đức cha Samir Nasser, Tổng giám mục của Giáo hội Công giáo Maronit tại Damas, thủ đô Syria, cha Pierre Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, ông Demianos Cartas, cựu Bộ trưởng Tài chánh và Thương mại của chính phủ Liban. Cuộc hội luận giúp tìm hiểu xem mùa xuân Ả Rập đáp ứng mong đợi tới mức độ nào về những giá trị tự do hơn như dân chủ và các quyền căn bản của con người.
Santander, Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez, Chủ tịch Caritas Quốc tế, tố giác việc giảm bớt trợ giúp người nghèo trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Đức Hồng Y Rodriguez dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras, đã bày tỏ lập trường trên đây tại Santander, bên Tây Ban Nha, nhân dịp tuần lễ xã hội lần thứ 41 tại Tây Ban Nha. Ngài nói rằng, nhiều chính phủ đang giảm bớt hoặc loại bỏ trợ giúp cho người nghèo trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Đức Hồng Y cũng nhận định rằng, chúng ta chưa làm đủ trong các vấn đề xã hội, đồng thời Ngài chống lại những người tin rằng sức mạnh của tin mừng không còn nữa vì giáo hội dấn thân quá nhiều trong lĩnh vực xã hội. Đức Hồng Y Rodriguez nêu ví dụ, sự thiếu luân lý đạo đức trong lĩnh vực tài chánh hoặc chính trị đang đưa tới sự tham ô ở mọi cấp độ, Sở dĩ như vậy vì tin mừng chưa được đưa tới các lãnh vực đó. Theo Đức Hồng Y, chúng ta ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và chính trị như hiện nay. Điều này có nghĩa là chúng ta không quan tâm đủ tới việc rao giảng tin mừng cho chính trị và những người thuộc lãnh vực chính trị, kinh tế và các chuyên gia kinh tế. Đây thực là một thách đố lớn đối với công cuộc tái truyền giảng tin mừng trong lĩnh vực này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe vài con số thống kê về tình hình ơn gọi tại Âu Mỹ.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật thứ Tư Phục Sinh ngày 29 tháng 4 tới đây là ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 49, với chủ đề ơn gọi hồng ân tình thương của Thiên Chúa. Tình hình ơn gọi trong giáo hội vừa mừng vừa lo, mừng vì sự gia tăng tại các giáo hội trẻ, nhưng tại các giáo hội Kitô kỳ cựu, ơn gọi tiếp tục giảm sút, nhất là nơi các dòng tu. Tuy nhiên, cũng có một tin đặc biệt vui mừng đó là tại Mỹ, sau 10 năm bão tố từ 2001 đến 2011, do những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên làm cho giáo hội này bị thiệt hại tài chính hơn 2 tỷ Mỹ kim. Nhưng nay, về phương diện ơn gọi, giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đang phục hồi đáng kể. Thật vậy, trong năm 2011, có 467 tân linh mục tại Mỹ, và điều đáng nói là trụng viện tại Tổng giáo phận Boston đã trở thành biểu tượng của sự phục hồi. Boston vốn bị coi là trung tâm địa chấn của những vụ tố giác lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, từ đó lan sang nhiều giáo phận khác tại Mỹ. Đức Hồng Y Bernalo, tổng giám mục giáo phận này, đã phải từ chức vì bị cáo là đã thuyên chuyển một số linh mục lạm dụng từ giáo xứ này sang giáo xứ khác, thay vì loại họ khỏi hàng giáo sĩ. Nhưng năm nay, Đức Hồng Y St. Patrick O'Malley, dòng Cappuccino, tổng giám mục giáo phận Boston đã phải từ chối nhiều đơn xin gia nhập trụng viện giáo phận vì không đủ chỗ. Cả nhật báo tài chính Wall Street Journal ở New York cũng nói đến sự gia tăng bất ngờ về ơn gọi linh mục ở Mỹ, với một cuộc điều tra về điều mà họ gọi là công giáo chiến thắng. Báo này cho rằng sự phục hồi như vậy là do hàng ngũ giám mục mới tại nước này có khuynh hướng bảo thủ, nhưng có óc sáng tạo theo chiều hướng của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI hiện nay. Sự kiện tích cực trên đây tại Hoa Kỳ là điều trái ngược với tình trạng chung tại các nước Tây phương khác. Năm ngoái, hơn một nửa các tân linh mục tại Hoa Kỳ ở lứa tuổi 25 đến 34, và liên tiếp trong 5 năm, con số các cuộc truyền chức linh mục tại đây gia tăng. Tổng số các tân linh mục tại nước này có cả những người tị nạn đến từ các nước bị bắt hại, các cựu chiến binh, các cựu mục sư tin lành và anh giáo hoặc giáo sĩ từ các tôn giáo khác trở lại. Số ơn gọi linh mục gốc Việt Nam tại Mỹ vào khoảng 5% tổng số ơn gọi toàn quốc.
Các con số trích từ niên giám thống kê của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ cho thấy rõ, trên toàn giáo hội, ơn gọi gia tăng nhờ các nước thuộc thế giới thứ ba. Con số các chủng sinh và tu sinh ban triết học và thần học tại các chủng viện giáo phận hoặc trong các học viện của các dòng tu, tính chung trong toàn giáo hội, liên tục gia tăng trong 5 năm gần đây, nhờ sự tăng trưởng tại các nước Á Phi. Nói chung, từ năm 2005 đến 2010, con số này tăng thêm 4%, tức là từ gần 114.450 lên 118.990. Trong cùng thời gian đó, số chủng sinh tu sinh tại Âu Châu giảm 10,4%, số đại chủng sinh tại Phi Châu tăng 14,2%, trong khi tại Á Châu tăng 13% và tại Úc Châu tăng 12,3%. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tông đồ gọi tắt là CARA thuộc Đại học Công giáo Georgetown ở thủ đô Washington đã thực hiện một cuộc nghiên cứu và qua đó người ta thấy trong số chủng sinh tu sinh tại Mỹ có 69% là người da trắng, 15% là người Hispanic hoặc Latin, và 10% đến từ Á Châu, Thái Bình Dương. Khoảng 1/3 những người chịu chức linh mục có một thân nhân là linh mục hoặc tu sĩ. Hơn một nửa có hai anh em, một phần tư có 4 hoặc 5 anh em. Phúc trình của tổ chức Kara cũng nhấn mạnh tới sự kiện trong số các tân linh mục được thụ phong, có 21% đã từng tham dự ngày quốc tế giới trẻ trước khi vào chủng viện, 70% đã siêng năng đọc kinh Mân Côi, 65% tham dự các buổi chầu mình Thánh Chúa trước khi đi tu. Thường thường các tân chủng sinh bắt đầu cảm thấy tiếng Chúa gọi vào khoảng 16 tuổi. 66% các chủng sinh cho biết đã được một linh mục khuyến khích nghĩ đến việc trở thành linh mục. 71% được một người bạn, một linh mục, ông, một người họ hàng, cha mẹ hoặc tín hữu trong giáo xứ khích lệ phân định ơn gọi linh mục, trong khi 50% cho biết bị khuyên đừng nghĩ đến việc làm linh mục. Các chủng sinh cũng cho biết trong thời gian tiêu khiển, ngoài giờ học hành, 73% nghe nhạc, 67% đọc sách, 62% xem phim, 41% chơi bóng đá, 33% đi dạo, 33% làm bếp và cũng một tỷ số tương tự chơi một nhạc khí.
Diễn tiến gia tăng ơn gọi tại Hoa Kỳ là điều trái ngược với xu hướng xảy ra tại Ireland, trước kia là một nước công giáo sùng đạo, nhưng nay trở thành một nước Tây phương bị tục hóa nặng nề và bị bạo tố lạm dụng tính dục làm rung chuyển. Thật vậy, số ơn gọi linh mục tại đây tiếp tục giảm sút trầm trọng. Như phúc trình thường niên mới nhất của Ủy ban Nghiên cứu và Phát triển Hội đồng Giám mục Ireland cho thấy, theo đó, số linh mục tại đạo này lại giảm thêm 2%, tỷ lệ số linh mục trên 80 tuổi ngày càng tăng so với các linh mục dưới 30 tuổi. Ông Eoin O'Mahony, tác giả của phúc trình nghiên cứu nói rằng, sự suy giảm ơn gọi linh mục tại Ireland không phải là điều đáng ngạc nhiên. Từ nhiều năm nay, chúng tôi biết rằng con số các tân linh mục không đủ để bù đắp số linh mục cao niên không còn hoạt động nữa hoặc số linh mục qua đời. Sự suy giảm ơn gọi tại Ireland thực ra đã bắt đầu từ 4 thập niên qua. Nguyên nhân chủ yếu là trào lưu tục hóa và trào lưu này càng được sự bành trướng kinh tế trong những năm gần đây đẩy mạnh. Những vụ lạm dụng tính dục liên hệ tới hàng giáo sĩ Ireland từ thập niên 1990 càng không giúp lật ngược xu hướng giảm sút ơn gọi. Sự giảm sút lên tới mức tột độ trong thập niên 1990 ấy. Từ năm 2000 tới nay, con số linh mục tại Ireland giảm 10%. Sang đến nước Pháp, tình hình ơn gọi cũng không khả quan hơn. Tại đây, cuộc khủng hoảng ơn gọi ngày càng sâu đậm. Cách đây 45 năm, tức là vào năm 1966, tại Pháp có 566 tân linh mục mỗi năm, nhưng nay chỉ còn 90 tân linh mục. Một con số cho thấy trong tương lai gần đây có bao nhiêu cộng đoàn không có linh mục và cũng không có các bí tích. Sự sa sút trầm trọng như vậy khiến cho nhiều người công khai nêu vấn đề có nên truyền chức linh mục cho những người có gia đình hay không. Tại Italia, trong thập niên gần đây, số chủng sinh và tu sinh giảm 10,6%, tức là từ 6.315 thầy xuống còn 5.646, và số chủng sinh từ nước ngoài ngày càng gia tăng. Tóm lại, ngoài trừ Hoa Kỳ, nơi có ảnh hưởng tích cực do số người từ Mỹ Châu Latin, đa số công giáo nhập cư gia tăng, cuộc khủng hoảng ơn gọi là hiện tượng chung ở Tây Phương. Người ta ghi nhận tại Á Châu có thêm gần 1.700 linh mục, Phi Châu thêm 760 vị, Đại Dương Châu thêm 52 và Mỹ Châu tăng thêm 40 vị so với năm trước đó, còn Âu Châu giảm mất 905 linh mục. Những con số thống kê gần đây của Tòa Thánh cung cấp một phân tích tổng hợp về những năng động chính liên hệ tới giáo hội công giáo tại 2.966 giáo phận trên trái đất. Cả con số các nữ tu khấn dòng cùng qua tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Giáo hội giảm mất gần 8.000 nữ tu trong một năm, từ năm 2009 tới 2010, tức là từ 729.000 chị xuống còn 721.000. Sự giảm sút diễn ra tại ba đại lục Âu, Mỹ và Úc Châu. Trong đó, Âu Châu giảm 2,9% nữ tu, Úc Châu giảm 2,6% và Mỹ Châu giảm 1,6%. Trái lại, tại Á Phi, số nữ tu gia tăng đáng kể, mỗi đại lục tăng 2%.
Những con số trên đây cũng là một lời mời gọi các tín hữu, mỗi người trong vị thế của mình, tích cực góp phần vào việc cầu nguyện và một vụ ơn gọi. về điểm này trong sứ điệp nhân ngày cầu cho ơn gọi vào Chúa Nhật tới đây, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng, anh chị em thân mến trong hàng giám mục, linh mục, phó tế, những người nam nữ thánh hiến, các giáo lý viên và nhân viên mục vụ, và tất cả anh chị em là những người dấn thân trong lĩnh vực giáo dục các thế hệ trẻ, tôi tha thiết nhắn nhủ anh chị em hãy chăm chú lắng nghe những người ở trong cộng đoàn giáo xứ, các hội đoàn và phong trào khi họ nhận thấy có những dấu hiệu về ơn gọi linh mục hoặc đời sống thánh hiến đặc biệt. Điều quan trọng là tạo nên trong giáo hội những điều kiện thuận lợi để họ có thể đi tới chỗ thưa xin vâng, quảng đại đáp lại tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Một nghĩa vụ trong việc mục vụ ơn gọi là cống hiến những điểm định hướng để hành trình được kết quả. Yếu tố chủ yếu là yêu mến lời Chúa, vun trồng một sự quen thuộc ngày càng gia tăng với Kinh Thánh và chăm chú và kiên trì cầu nguyện riêng và chung, để có thể nghe thấy tiếng Chúa gọi giữa bao nhiêu tiếng nói làm đầy đời sống thường nhật. Nhưng nhất là Thánh Thể là trung tâm sinh tử của mỗi hành trình ơn gọi. Chính trong Thánh Thể mà tình yêu Thiên Chúa đánh động chúng ta trong hy tế của Đức Chúa Giêsu Kitô, biểu lộ hoàn hảo tình yêu, và chính trong Thánh Thể, chúng ta luôn luôn tái học hỏi cách sống tình yêu Chúa ở mức độ cao. Lời Chúa, kinh nguyện và Thánh Thể là kho tàng quý giá để hiểu vẻ đẹp của một cuộc sống hoàn toàn tận hiến vì nước trời. Tôi cầu mong rằng các giáo hội địa phương qua các thành phần khác nhau trở thành nơi chăm chú phân định và kiểm chứng sâu xa về ơn gọi, mang lại cho người trẻ nam nữ một sự đồng hành khôn ngoan và vững chắc về tinh thần. Qua cách thức ấy, cộng đồng Kitô trở thành một sự biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa, đấng giữ gìn nơi mình mọi ơn gọi. Năng động ấy đáp ứng những đòi hỏi của giới răng mới của Đức Chúa Giêsu Kitô. Nó có thể diễn ra một cách hùng hồn và đặc biệt trong các gia đình Kitô. Tình yêu gia đình vốn là sự diễn tả tình yêu của Chúa Kitô, đấng đã hiến mình vì giáo hội. Trong các gia đình là những cộng đoàn sống động và yêu thương, người trẻ có thể cảm nghiệm tuyệt vời về tình yêu dâng hiến ấy. Thực vậy, các gia đình không những là nơi ưu tiên để huấn luyện về nhân bản và Kitô, nhưng có thể là chủng viện đầu tiên và tốt đẹp về ơn gọi sống đời thánh hiến cho nước Chúa, giúp tái khám phá trong gia đình vẻ đẹp và tầm quan trọng của chức linh mục và đời sống thánh hiến. Các vị mục tử và tất cả các tín hữu giáo dân hãy luôn biết cộng tác để trong giáo hội có thêm nhiều nhà và trường hiệp thông, theo kiểu mẫu thánh gia thất Nazareth, phản ánh một cách hài hòa trên trái đất cuộc sống của ba ngôi Thiên Chúa.
Vừa rồi là vài con số thống kê về tình hình ơn gọi tại Âu Mỹ. Tiếp tục chương trình, mai anh xin thuật lại chuyện một nữ tu Ấn Độ chết vì dấn thân bảo vệ quyền lợi của bộ tộc thổ dân chống lại các nhóm tội phạm bất lương.
Đêm tối ngày 16 tháng 11 năm 2011, nữ tu Vansa John thuộc dòng Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria, 52 tuổi, người thường được mệnh danh là nữ tu của giới nông dân, đã bị một nhóm gồm trên 50 người bất ngờ tấn công ngay tại nhà riêng ở Bachuwari, một làng nhỏ trong bang Jharkhand, mạn đông bắc Ấn Độ. Họ dùng dao rựa gậy gộc đánh chém chị cho đến chết. Thi hài chị bị mang nhiều thương tích đến độ giới chức an ninh tiết lộ là không thể di chuyển đi nơi khác được. Trên thực tế, cái chết của nữ tu Vansa mang rất nhiều bí ẩn. Từ nhiều năm nay, nữ tu hoạt động sát cánh bên cạnh các thành viên bộ tộc thổ dân bang Jharkhand, nhất là bộ tộc Santhal, là bộ tộc thổ dân có nguồn gốc lên tới hơn 60.000 năm trước. Các bộ tộc thổ dân này đã từng bị các công ty khai thác mỏ than ức hiếp lâu dài, bóc lột mọi quyền lợi và đất đai, trên đó họ đã sống từ bao nhiêu thế kỷ. Nữ tu Vansa là người đứng ra đòi hỏi và bảo vệ quyền lợi của các nhóm thổ dân này. ông Tom Cavala, người đã từng cộng tác với chị Van Sa suốt 15 năm vừa qua trong hoạt động bảo vệ nhân quyền này, kể lại cho phái viên hãng tin Asia News rằng, cách đây gần 7 năm, một trong các công ty khai thác mỏ than này toan tính cướp đất đai và 9 làng mạc trong vùng, nhưng chị Van Sa đã huy động mọi người dân nghèo biểu tình cưỡng lại. Các chủ nhân công ty đã làm 33 đơn tố cáo chị. Năm 2006, nữ tu đạt được một thỏa hiệp, theo đó công ty khai thác buộc phải bồi thường thỏa đáng cho cộng đồng thổ dân bị tước đoạt đất đai bằng hiện kim, bằng công ăn việc làm và trường học cho trẻ em. Rồi năm 2007, nữ tu cũng đã bị bắt giam một thời gian ngắn vì đã dám tổ chức biểu tình phản đối các công ty khai thác hầm mỏ ức hiếp dân lành. Đằng sau lưng nữ tu Van Sa, không có một thế lực nào hỗ trợ chị cả. Sau khi khấn dòng cách đây 24 năm, nữ tu Van Sa đã dạy môn kinh tế học trong một thời gian trong một trường trung tiểu học ở miền Nam Ấn. Trong cương vị một nữ tu giáo sư, chị rất được nể trọng. Nhưng khi biết đến thảm kịch của các bộ tộc thổ dân bang Jharkhand, khốn đốn vì bị các công ty khai thác mỏ than tước đoạt đất đai hà hiếp, chị đã rời bỏ tất cả để về sống với thổ dân trong vùng và bảo vệ họ. Than đá là nguyên liệu kỹ nghệ chính tại Ấn Độ. Các công ty khai thác thu vào nhiều lợi nhuận từ việc buôn bán than đá chính thức hay bất hợp pháp, nhưng lại không muốn chia sẻ với thổ dân bản xứ mà họ tước đoạt đất đai sinh sống. Kỹ nghệ than đá Ấn Độ đứng hàng thứ ba trên toàn thế giới, trên nguyên tắc, nằm dưới quyền điều khiển của chính quyền, nhưng thực tế ở trong tay các công ty khai thác. Ở bình diện địa phương, tập đoàn các công ty khai thác này tung hoành, làm mưa, làm gió trên giới thổ dân. Nữ tu Van Sa đã nhiều lần bị hăm dọa ám sát. 3 năm trước khi bị sát hại tàn nhẫn, chị đã tố cáo với chính quyền địa phương về những lời đe dọa này, nhưng không hề được bảo vệ. Dạo tháng 8 năm ngoái, khi về thăm nhà lần cuối cùng, nữ tu Van Sa đã tiết lộ với người nhà là tính mạng chị đang bị đe dọa. Vài giờ trước khi gục ngã, chị đã nói với em gái Lina qua điện thoại là đang ở trong tình trạng rất lo âu, nhưng chị quyết tâm phục vụ các bộ tộc thổ dân cho đến cùng. Em trai của chị tên là Babi cũng cho biết là người ta đề nghị với chị một nhiệm sở và sứ vụ mới ở một nơi khác, tốt đẹp hơn, an lành hơn, nhưng chị từ chối vì không thể bỏ rơi các bộ tộc thổ dân khốn khổ này. Nhờ sự tranh đấu của chị, các bộ tộc thổ dân đạt được một kế hoạch bồi thường đúng nghĩa hơn. Vào tháng 9 năm 2011, chính quyền Ấn Độ đã dè dặt đi những bước đầu tiên trên con đường bảo vệ người dân lành với một dự thảo luật bắt buộc các công ty khai thác phải chia sẻ cho người dân những lợi nhuận thu được từ than đá. Nhưng rồi 2 tháng sau đó, tối ngày 16 tháng 11 năm 2011, 50 tay anh chị đã mang gậy gộc, giáo mác đến tàn sát nữ tu Van Sa, một phụ nữ dấn thân phục vụ thổ dân, lấy tình yêu và đức tin làm khí giới, đương đầu với tập đoàn công ty khai thác mỏ than đá. Trong tang lễ của nữ tu Van Sa John, cử hành tại nhà thờ chính tòa Dumka trước sự hiện diện của trên 700 người, linh mục Babu Joseph, người phát ngôn của giáo hội địa phương, đã yêu cầu chính quyền làm sáng tỏ nội vụ và đưa các thủ phạm ra trước vành móng ngựa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài gia đình trong giáo huấn của các ngôn sứ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta có thể nhận ra các hình ảnh tiêu cực về gia đình, nhưng cũng có những hình ảnh tích cực, đẹp nhất là hình ảnh của cả gia đình gồm một bà mẹ và 7 anh em trai, từ đạo vì trung thành với Gia-vê Thiên Chúa, cương quyết không tôn thờ thần ngoại và ăn các thức ô uế trái nghịch với lề luật Mô-xê, như kể trong chương 7 sách Ma-ca-bây 2. Các ngôn sứ cũng đề cao lý tưởng gia đình như hình ảnh diễn tả tương quan tình yêu và lòng chung thủy giữa Thiên Chúa và dân Israel. Tuy đây là hình ảnh thường được dùng nhất, nhưng nói đúng ra trong thực tế, các ngôn sứ cũng sử dụng tất cả các hình ảnh khác phát xuất từ lĩnh vực hôn nhân gia đình để miêu tả liên hệ giữa Thiên Chúa và dân người. Như thế để báo trước ơn cứu rỗi mà dân Israel không chờ đợi và cảnh thành thánh Jerusalem sẽ lại có dân cư đông đúc sinh sống, ngôn sứ Isaiah 3 viết trong chương 66. Phải chăng ta mở dạ mẹ mà không để cho đứa con chào đời, hay ta cho đứa con chào đời mà lại ngăn dạ mẹ? Hãy vui mừng với Jerusalem, hãy vì thành đô mà hoan hỉ. Này ta đổ xuống thành đô ơn thái bình tựa dòng sông cả, và ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ấm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Ở đây, Thiên Chúa được giới thiệu như một bà mẹ sinh con và nuôi nấng chúng. Trong một văn bản khác ở chương 49, ngôn sứ Isaiah so sánh tình yêu của Thiên Chúa với tình yêu của một bà mẹ hiền. Sion từng nói, Chúa đã bỏ tôi, Chúa tôi đã quên tôi rồi. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Để diễn tả niềm vui được giải phóng khỏi kiếp sống lưu đày, các ngôn sứ lấy sự hân hoan của đám cưới làm thí dụ. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah viết trong chương 49 câu 15 và 16, tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. Vì người mặc cho tôi áo cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Các ngôn sứ thường dùng hình ảnh ám tỉ, đám cưới để diễn tả giao ước của Thiên Chúa với dân Israel. Họ thường thích dùng hình ảnh phu thê để miêu tả các tương quan giữa Thiên Chúa và dân người. Thiên Chúa là phu quân, dân Israel là hiền thê. Thiên Chúa là chồng, Israel là vợ. Thiên Chúa là phu quân, là chồng hay người nam đã đính hôn, luôn luôn chung thủy. Nhưng Israel trái lại, là người vợ, là người nữ đã đính hôn lại nhiều lần bất trung, bỏ bê Thiên Chúa để đi ngoại tình với các thần ngoại giáo. Ngôn sứ Hosea là người đầu tiên đã dùng thứ ngôn ngữ hôn nhân để miêu tả liên hệ giữa Thiên Chúa và dân Israel. Ông khởi hành từ kinh nghiệm hôn nhân tan vỡ của chính mình với vợ là nàng Gomer, bỏ chồng theo trai. Thiên Chúa phán với ông, hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm để sinh những đứa con đảng điếm, vì cả xứ đều bỏ Chúa mà đi làm điếm. Việc làm điếm của người vợ trở thành biểu tượng cho sự bất trung của dân Israel, bỏ ra về Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại. Và việc tôn thờ ấy kéo theo các hậu quả lệch lạc cả trên bình diện tính dục nữa. Vì theo sau các lễ nghi cúng bái các thần ngoại là cảnh hành lạc dâm dục. Thiên Chúa tố cáo dân Israel với các lời lẽ nặng nề sau đây. Hãy đưa mẹ các ngươi ra tòa, đưa nó ra tòa đi, vì nó không phải là vợ của ta, và ta không phải là chồng của nó. Những vật đĩ thoã trên mặt nó, và những dấu ngoại tình trên ngực, nó đều phải vứt bỏ. Nếu không, ta sẽ lột trần nó ra, và để nó như ngày mới lọt lòng mẹ. Ta sẽ biến nó thành sa mạc hoang vu, cho nó trở nên đất khô khan cằn cỗi, và làm cho nó chết khát. Nó đâu biết rằng chính ta đã ban cho nó lúa mì rượu mới với dầu tươi, cũng chính ta đã tặng cho nó vàng bạc nhiều vô kể, vậy mà chúng lại đem chế tạo đồ dâng kính Ba-al. Bởi thế vào mùa gặt ta sẽ đòi lại lúa mì của ta, vào thời cất rượu ta sẽ lấy lại rượu mới của ta, len và vải của ta ta sẽ đòi lại hết, nó sẽ chẳng còn gì để che tấm thân trần truồng của nó nữa. Giờ đây, trước mặt tình nhân của nó, ta sẽ phơi bày ra cái đáng hổ thẹn của nó, và không ai giật được nó khỏi tay ta. Ta sẽ trừng phạt nó vì những ngày của Ba-al, những ngày nó đốt hương thờ kính chúng, những ngày nó đeo nhẫn đeo kiềng chạy theo đám tình nhân của nó, còn ta thì nó nỡ bỏ quên. Nhưng Thiên Chúa luôn trung tín, người không đầu hàng, trái lại dự phóng một cuộc đính hôn mới. bởi thế này ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Ở đó nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập. Ta sẽ lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Đức Chúa. Việc nhắc tới sa mạc gợi lại thời si tình, khi dân Israel theo Thiên Chúa sát nút và gắn bó với người. Tuy nhiên cuộc đính hôn mới sẽ không còn bị bẻ gãy bởi các bất trung mới nữa. Ngôn sứ Jeremia cũng lấy lại đề tài Gia-vê là phu quân của Israel, nhưng một cách hiền dịu hơn, nhất là bằng cách nhắc lại các say đắm của mối tình đầu. Đức Chúa phán thế này, ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo ta trong sa mạc, trên vùng đất chẳng ai gieo trồng. Nhưng cũng chính vì thế mà lời của trách của Thiên Chúa cũng sắc nhọn và da diết hơn. Sự gian ác của ngươi phải sửa trị ngươi, hành vi phản bội của ngươi sẽ trừng phạt ngươi. Trên khắp các đồi cao, dưới mọi lùm cây rậm, ngươi uốn mình như một con điếm. Tất cả bọn chúng cùng vua chúa và thủ lãnh, tư tế và ngôn sứ đều thẹn thùng vì đã nói cùng khúc gỗ, ngài là cha của con, đã thưa với cục đá, ngài là mẹ sinh ra con. Hỏi có trinh nữ nào quên được đồ trang sức, hay có cô dâu nào bỏ được chiếc thắt lưng? Thế mà dân ta lại quên ta đó, quên ta tự thuở nào. Hình ảnh người vợ ngoại tình cũng được ngôn sứ Ezekiel lấy lại. Ngôn sứ miêu tả Israel như một bé gái bị bỏ rơi, được Gia-vê Thiên Chúa xót thương săn sóc, lớn lên xinh đẹp và được Thiên Chúa si mê đến biến thành của riêng người. Nhưng Israel trở thành một phụ nữ đàng điếm và hoang dâm với mọi khách qua đường. Thiên Chúa phán thế này với Israel: lúc chào đời, ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn, cũng không ai lấy nước tắm rửa cho sạch, chẳng được sát muối và lấy tã bọc cho. Ngày mới sinh ra, ngươi bị quẳng ra giữa đồng vì ai cũng ghê tởm ngươi. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi dãy giụa trong máu, thấy ngươi mình đầy máu me, ta đã phán với ngươi, cứ việc sống. Ta đã làm cho ngươi nảy nở như hoa ngoài đồng, ngươi đã nảy nở lớn lên và trở thành cô thiếu nữ với bộ ngực nở nang, mái tóc mượt mà, nhưng ngươi vẫn trần truồng không mảnh vải che thân. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi, này ngươi đã đến tuổi yêu thương, ta đã lấy vạt áo của ta phủ lên để che thân thể lõa lồ của ngươi. Ta đã thề nguyền và lập giao ước với ngươi, và ngươi thuộc về ta. Ta đã lấy nước mà tắm rửa, gột sạch máu me, rồi sức dầu thơm cho ngươi. Ta đã cho ngươi mặc đồ gấm vóc, đi giày da mềm, thắt khăn vải gai mịn và khoác toàn tơ lụa. Ta đã lấy đồ trang sức tô điểm cho ngươi, đeo xuyến vào tay, đeo kiềng vào cổ. Ta đã lấy xuyên sỏ vào mũi ngươi, đeo hoa tai cho ngươi, và lấy chiều thiên rực rỡ đội lên đầu ngươi. Đồ trang sức của ngươi đều là vàng bạc, y phục của ngươi là vải gai mịn, tơ lụa và gấm vóc. Ngươi được nuôi bằng tinh bột, lúa miến, mật ong và dầu. Ngươi đã nên xinh đẹp tuyệt trần và xứng ngôi hoàng hậu. Giữa muôn dân nước, ngươi được nổi tiếng vì nhan sắc của ngươi. Nhan sắc đó tuyệt vời nhờ ánh huy hoàng của ta chiếu tỏa trên ngươi. Nhưng mọi nâng niu, săn sóc, yêu chiều, tuyển chọn ấy đã trở thành vô ích vì Israel bỏ Gia-vê Thiên Chúa để ngoại tình với các thần ngoại giáo. Ngôn sứ Ezekiel viết tiếp trong chương 16: thế mà ngươi đã cậy có nhan sắc, ỷ vào danh tiếng của ngươi để đàng điếm và hoang dâm với mọi khách qua đường. Ngươi thuộc về chúng. Ngươi đã lấy áo của ngươi mà trang hoàng cho tế đàn nên rực rỡ, và ngươi đàng điếm ở trên các tế đàn ấy. Ngươi đã lấy các đồ trang sức làm bằng vàng bạc ta đã tặng ngươi mà làm các tượng đàn ông, và ngươi đàng điếm với chúng. Ngươi đã lấy áo sặc sỡ của ngươi mà mặc cho chúng, lại lấy dầu và hương của ta mà dâng trước mặt chúng. Bánh ta đã ban cho ngươi, tinh bột, lúa miến, mật ong và dầu ta đã dùng để nuôi ngươi, thế mà ngươi lại lấy dâng trước mặt chúng làm hương thơm và làm vui lòng chúng. Ngươi đem các con trai con gái ngươi đã sinh cho ta mà tế lễ làm của ăn cho chúng. Ngươi hoang dâm như thế chưa đủ sao? Ngươi đã giết và thiêu các con cái ta để tế chúng. trong tất cả các điều ghê tởm cũng như việc hoang dâm của ngươi, ngươi đã không nhớ đến ngày ngươi còn thơ ấu, lúc ngươi trần truồng, không mảnh vải che thân, khi ngươi dãy giụa trong máu. Israel lại còn xây gò đắp mô ở khắp phố phường để phạm tội ngoại tình. Ngôn sứ Ezekiel tố cáo như sau: ở mọi đầu đường, ngươi xây gò và làm cho nhan sắc của ngươi ra ghê tởm. Ngươi đã hiến thân cho mọi khách qua đường và gia tăng tội hoang dâm của ngươi. Ngươi đã hoang dâm với con cái Ai Cập, những kẻ láng giềng của ngươi có thân hình vạm vỡ. Như thế là ngươi gia tăng tội hoang dâm để chọc giận ta. Dù vậy, ngươi cũng không mãn nguyện, lại còn hoang dâm với con cái Assua. Ngươi hoang dâm với chúng mà vẫn chẳng thỏa lòng. Ngươi đã gia tăng tội hoang dâm trong xứ Can-đê là nơi buôn bán, và ngay cả như thế, ngươi cũng không thỏa lòng.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tín chính Đại Loan. Vatican, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc tái lên án Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và Tập đoàn Giám mục theo nhà nước, đồng thời kêu gọi các giám mục tại đây hãy có lập trường rõ ràng, trung thành với Đức Thánh Cha. Bruxelles, các giám mục Liên hiệp Âu Châu lo âu về số phận các tín hữu Kitô trong thế giới Ả Rập. Santander, Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez, Chủ tịch Caritas Quốc tế, tố giác việc giảm bớt trợ giúp người nghèo trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ân cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.